chúng ta thấy những cái người mà người ta có cái sự bàng quang, bàng quang, người ta không quan tâm nhiều, người ta dính mắc đến những cái hành động, những cái công việc của người ta thôi. Ô còn người ta cũng không có dính mắc gì nhiều, ai làm gì mà kệ, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm. Nhưng mà với cái việc không quan tâm đó, với cái việc mà không còn tham, không còn sân ở đó, nó đã là thiện chưa? Chưa. Chưa. Chính vì vậy, trong khi mà chúng ta quan sát thực hành, chúng ta cũng cần phải phát hiện ra được các cái động cơ ở đằng sau đó. Vì đối những cái chập tâm đó, nó sẽ đi rất là nhanh, rất là lẹ. Có thể ở cái sát na này nó không có tham, nhưng mà chỉ một nháy mắt sau thôi là các cái tham nó đã xen vào. Ngay kể cả khi chúng ta cúng dường cũng vậy, đúng không? Trước khi cúng dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng dường khác nhau, không có giống nhau. Các cái trạng thái tâm cũng khác nhau. Thì với cái việc mà chúng ta quan sát như thế này, nó sẽ vỡ dần ra, nó và rõ hơn. Cái bức tranh nó sẽ rõ ràng. Và không thể nào chúng ta có một cái sự buông xả thật sự nếu chúng ta không thấy được một cách rõ ràng. Có những khi chúng ta buông là chẳng qua là chỉ có người người ta bảo là buông thì mình cũng buông, nhưng thực sự chúng ta chưa buông. Tại vì chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái cấp độ và rất nhiều cái tầng tâm thức khác nhau. Có khi chúng ta chỉ ghi nhận được ở những cái phần thô, nhưng mà những cái phần vi tế chúng ta chưa nhận ra được. Mà cái chi phối chúng ta lại là ở những cái phần ẩn ở đằng sau, nằm trong tiềm thức của chúng ta. Và người ta nói đó là những cái phần mà chúng ta không biết, chúng ta không có thể chạm tới được. Cũng giống như là cái người mà người ta đi coi rối nước, cái phần phía bên ngoài là các cái con rối nó đang hoạt động, nhưng mà phía sau cái màn che, màn chắn đó thì mới là những cái người điều khiển con rối. Nhưng mà khán giả thì không bao giờ người ta thấy được cái người điều khiển con rối cả. Người ta chỉ thấy các cái con rối đó nó đối thoại, nó nhảy múa, nhưng mà người ta không thấy được những cái người điều khiển đằng sau. Thì khi mà chúng ta quan sát thì cũng vậy. Với đầu thì chúng ta cũng chỉ nhận ra được khi mà nó trồi lên trên cái bề mặt ý thức, người ta tạm gọi đó là các cái phần thô. Chứ còn cái phần mà nó đang nằm tiềm ẩn, chúng ta không có thấy. Không có thấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại, nó không hoạt động. Nó vẫn hoạt động, nó vẫn tồn tại, nó vẫn có. Chúng ta có thể bằng một cái cách nào đó mình điều khiển về mặt lý trí ở cái phần ý thức, nhưng mà chưa chắc là trong cái tiềm thức của chúng ta nó đã đồng ý với cái việc đó. Nếu như ý thức nó đi theo một chiều, vô thức hay trong tiềm thức của chúng ta nó đi theo một cái chiều khác, thì điều đó có nghĩa là gì? Xung đột nội tâm. Xung đột nội tâm. Mọi người thấy là những người mà sống bằng ý chí đó, người ta dùng ý chí đó, nhiều khi người ta cũng rất khổ tâm. Rất khổ tâm. Trái tim nó nói theo một hướng, đúng không? Và khối óc nó lại đi theo một hướng khác. Chúng ta tạm dùng cái hình ảnh như vậy. Đó là những cái người phổ tâm. Nhưng mà khi mà nó tất cả cùng đi theo một chiều, ý thức của chúng ta và trong vô thức, trong cái tiềm thức của chúng ta nó đi cùng chiều thì không bao giờ có xung đột. Cũng như là khối óc và con tim nó hòa quyện vào một, không có xung đột của người ta, thì lúc đó người ta mới có được một cái sự hài hòa về mặt tâm thức. Mà xung đột của tâm ở bên làm mai người ta cần dùng một cái từ cũng rất là hay, đó là các cái nội kết. Nó kết dính chặt lại, bó lại. Và nếu không nhận ra, không quan sát được, không quán chiếu được, không thể nào chúng ta gỡ, chúng ta giải hòa được. Mình thấy là vấn đề thì nó nghe thì rất là đơn giản, nhiều khi cái lý thuyết chúng ta nghe chỉ một thôi, nhưng mà nó đòi hỏi cái việc công phu, cái việc thực hành, cái việc quan sát nó chiếm tới 9, đúng không? Chúng ta tạm gọi chia ra là 10 phần, thì cái công phu phổ biến của chúng ta là một chiếm đến 9. Hiểu thì hiểu đúng như vậy rồi đó, nhưng mà nếu mà chúng ta không có áp dụng vào sắc giờ thì chúng ta cũng chỉ thấy ở trên, chúng ta không có thể nào chúng ta hiểu rõ bằng cái kinh nghiệm của mình. Ai cũng biết vô thường, nhưng mà vô thường đó là vô thường của sắc giờ. Ai cũng biết là mọi hiện tượng đều là sinh diệt, nhưng mà đó cũng là sinh diệt trong sắc vở. Cho dù sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt, người thấy không? Đó, cái câu pháp cú, chẳng thà chúng ta sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt, thì như vậy là còn giá trị hơn. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì có nghĩa là gì? Chúng ta phải thực hành rất là nhiều. Khi mà chúng ta đã biết rồi thì cái vấn đề còn lại đó là gì? Thực hành và làm sao? Thực hành. Chính vì thế mọi người thấy là dưới thời Đức Phật, khi mà một cái vị tỳ kheo nhận được một cái đề mục, nắm được cái đề mục rồi, cứ như vậy và vào rừng hành thiền, chỉ còn như vậy thôi, không còn gì khác nữa. Buổi sáng thì đi kết thực, sau khi đi kết thực về ăn xong rồi dành toàn bộ cái thời gian còn lại cho việc thực hành, quan sát và tẩy trừ các cái phiền não. Đó là cái công việc chính yếu mà các cái vị tỳ kheo và các cái nhà sư đã làm ở dưới thời Đức Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta học Phật ở đây thì chúng ta cần hiểu rõ, hiểu một cách rõ ràng những gì liên quan tới pháp hành của mình. Tất nhiên trong Tam Tạng Kinh Điển thì có rất nhiều điều, nhưng mà không ai có thể học được hết. Nhưng mà nếu chúng ta là những cái người thực hành thiền thì chúng ta cần biết rõ những cái gì cần thiết nhất, chính yếu nhất để chúng ta áp dụng cho cái việc thực hành của mình, làm sao cho nó đúng đắn, nó không có bị đi sai lạc. Vì khi mà chúng ta đi nó chạch đường, thì lúc kéo lại nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Mọi người thấy không? Nếu mà chúng ta có được một cái tấm bản đồ nó rõ ràng thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, và nó ít bị đi chạch hướng, ít bị đi chạch hướng. Và một cái điều nữa, nếu như mà chúng ta biết cách chúng ta quan sát thì cái tâm của mình nó cũng sẽ là cái người chỉ dạy chúng ta. Tâm ta sẽ là người thầy chỉ dạy chúng ta một cách thực tiễn nhất. Những cái người gọi là hướng dẫn, những cái người gọi là đạo sư, những cái người gọi là người thầy là những cái người cần thiết, nhưng mà chỉ ở cái giai đoạn ban đầu mà thôi. Sau đó là phần còn lại thuộc về chúng ta, phần còn lại thuộc về chúng ta. Nếu nói tương điệu hơn một chút là cái phần còn lại chúng ta nó cũng chiếm tới 90%. Vai trò của một cái bậc đạo sư thì chiếm 10%. Định hướng làm sao cho nó đúng, một phần còn lại đó là chúng ta là cái người phải làm. Không ai có thể nương tựa mãi vào một cái người thầy bằng xương bằng thịt. Chúng ta phải nương tựa vào chánh pháp, chúng ta phải nương tựa vào bản thân mình. Và nếu như chúng ta có thể nhận diện ra được các cái trạng thái tâm thức của mình thì đó là cái vị thầy sát sao nhất, thực tiễn nhất. Và mọi việc nó sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Mọi việc nó sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Cái gì mà đến nó sẽ đến. Chúng ta không nên quá kỳ vọng vào những việc mình làm. Dĩ nhiên một điều đó là không phải cái gì chúng ta muốn là cũng được. Tất cả nó đều do các cái nhân duyên, các cái điều kiện. Và khi các cái điều kiện nó hội tụ, chúng ta muốn hay không muốn thì cái quả nó vẫn trổ, nó không phụ thuộc vào ý chí của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể làm việc với các cái nhân duyên, các cái điều kiện. Thay đổi ở đây đó là thay đổi với các cái nhân duyên, các cái điều kiện của các cái hiện tượng. Và trong thiền minh sát ở đây là chúng ta đang làm việc với các cái nguyên nhân, với điều kiện. Như vậy thì chúng ta cũng cần hiểu đâu nó là nhân và đâu nó là quả. Những cái gì nó sinh khởi trên thân và tâm của chúng ta, nó là một cái quả như vậy rồi. Tiếp tới nữa, đó là các cái nhân hiện tại chúng ta tác động vào. Và rồi trên cơ sở đó, nó sẽ cho ra một cái quả trong tương lai. Thế thì nguyên nhân của các cái hiện tượng mà chúng ta thấy ở đây, cái nguyên nhân gốc, chúng ta cần khi mà để cho chúng ta có thể giải thoát được thì chúng ta mới biết là do các nguyên nhân gì mà các cái pháp đó nó sanh khởi. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải biết là bây giờ do có những cái gì mà nó đang ràng buộc chúng ta. Chúng ta muốn thoát khỏi cái đó, chúng ta muốn được tự do, chúng ta phải làm cái gì? Cái điều đầu tiên mà chúng ta cũng thấy đó, đó là các cái thông tin đúng đắn để cho chúng ta áp dụng vào cái việc quan sát là cần thiết, là cần thiết. Vì chúng ta đang bị chi phối bởi sự không hiểu biết, bởi vô minh. Và nếu mà chúng ta quan sát cùng với vô minh, quan sát cùng với sự không hiểu biết thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Luôn luôn trong các cái phần quan sát của chúng ta, nó có hai phần. Một phần nó thuần túy là như vậy, còn một cái phần nó gọi là các cái phần dư thừa. Như vậy thì để một cái hành động nó trở nên thuần túy thì chúng ta phải cắt đi cái phần gì là dư thừa. Nói nôm na nó là như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là tâm thức chúng ta nói cái gì? Tôi nhìn. Vậy là nó có hai cái. Tôi có cái tôi và có cái nhìn. Cái tôi ở đây đó là cái phần dư thừa, không cần thiết. Để cái hành động đó trở nên đơn thuần thì chúng ta cần phải hiểu nó chỉ đơn thuần đó là cái nhìn, không có một cái gọi là tôi nhìn. Bây giờ nếu chúng ta thấy là tôi nhìn tức là gì, bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn được, đúng không? Chúng ta nếu chúng ta điều khiển được cái nhìn, bất kể những lúc nào chúng ta cũng phải nhìn được. Chúng ta phải điều khiển được cái nhìn của mình thì như vậy mới có thể nói được rằng là tôi nhìn. Nếu một người mà không có một cái đôi mắt tốt thì nó không thể nhìn được, muốn cũng không nhìn được. Rồi nữa, đó là chúng ta phải có cái đối tượng, có mắt rồi có đối tượng. Cho dù chúng ta có một cái đôi mắt tốt, chúng ta có cái đối tượng, nhưng mà nếu mà chúng ta không có ánh sáng, không có cách gì để nhìn được, chúng ta muốn nhìn cũng không được. Nó không phụ thuộc vào chúng ta, không hề phụ thuộc vào chúng ta. Nó là do các cái nhân duyên. Bây giờ chẳng hạn như bị cúp điện, chúng ta vào một cái phòng hoàn toàn là tối, chúng ta đâu có thấy gì đâu, mở mắt nhưng mà không thấy gì hết. Ví dụ mọi người mới thấy là gì, nếu không có một cái sự tác ý, một cái sự hướng tâm, chúng ta cũng không thấy. Nó phải có bốn yếu tố thì lúc này mới có một cái nó gọi là cái nhìn của sanh khởi. Chúng ta để ý thấy cái người mà khi người ta ngủ, có những người ngủ mà người ta mở mắt vừa ngủ nhưng vẫn vừa mới mở mắt, đó là gì? Mắt thì có, đúng không? Đối tượng có, nhưng chúng ta đứng trước mặt người ta tạm gọi như vậy đi, là cái đối tượng đi. Ánh sáng có, người ta đâu có thấy chúng ta, có thấy không? Thấy. người ta không có một cái sự hướng tâm, không có một cái sự chú ý tới, thì cũng không có cái nhìn. Như vậy là nó phải có các cái điều kiện nó hội tụ, thì như vậy là nó mới có một cái nhìn, mới có một cái nhìn. Không có ai ở đó cả, không có ai điều khiển được nó cả. Bất cứ khi nào mà nó có bốn điều kiện này nó hội tụ, bất kể thì có một cái nhìn nó sanh khởi. Nhưng mà chúng ta không thấy được các cái nhân duyên hội tụ như vậy, nên là chúng ta mới nói là gì? Tôi nhìn, tôi nhìn. Và khi nếu chúng ta không phát hiện được ra đối với cái nhìn, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó sẽ để ý tới cái đối tượng. Và ngay lập tức là nó hình thành nên các cái thói quen do các cái kinh nghiệm mà chúng ta đã thấy trước đó. Nếu trước đó chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm gì thì không thể nào có một cái thích nó sinh khởi được. Sở dĩ mà chúng ta thích là vì chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta đã biết rồi. Hoặc là chúng ta không thích thì chúng ta cũng đã kinh nghiệm, chúng ta đã biết rồi. Thì cũng có một cái câu chuyện mà liên quan tới một cái chàng trai mà khi đẻ ra là cái anh này, anh ấy đặt tên tức là đại khái là không có ngửi được mùi đàn bà, ngay kể cả mẹ mình. Lớn lên là anh không có quan tâm gì đến phụ nữ cả, không có quan tâm gì đến phụ nữ. Gia đình của một cái ông phú hộ. Và khi mà cái chàng trai này lớn lên thì cha mẹ mới rất mong muốn là lập gia đình, mà anh không có quan tâm, không ngửi cái tên của anh, không còn không chịu được mùi đàn bà, làm sao mà cưới vợ này. Thế thì do cái sự bức bách của cha mẹ thì anh mới làm một cái quá tội. Anh nói là nếu như mà cha mẹ kiếm được cho con một cái người mà giống như cái quá tội này, con sẽ đồng ý. Con sẽ đồng ý. Và trước đó là anh không có hề có cái khái niệm gì cả. Chúng ta không thể nào mà chúng ta thích một cái gì đó mà chúng ta chưa kinh nghiệm, chúng ta chưa thấy, chúng ta chưa nghe, chúng ta chưa nếm, chúng ta chưa ngửi, chúng ta chưa cảm nhận. Thì cái thích hay không thích nó chưa có thể sinh khởi được. Thế thì khi mà anh ấy ra cái điều kiện như vậy thì cha mẹ anh ấy lúc này cũng rất là vui và cố gắng là đi tìm thuê người, tìm hết tất cả. Thì họ thấy là ở một cái thành phố cách đó cũng khá xa, thì trong một cái gia đình nhỏ có nghe nói là có một cái cô con gái 16 tuổi và đang được chăm sóc rất là cẩn thận ở trên cái lầu 7 của cái gia đình đó. Thì sau khi mà bố mẹ anh này mới cất công tìm đến rồi nói chuyện với cái ông bà ở cái nhà đó, rồi gặp cô bà thì họ còn ngạc nhiên hơn nữa, cô này cô còn đẹp hơn cái pho tượng đó. Thì bố mẹ anh ấy quá vui mừng và thông báo cho cậu con trai. Sau đó thì cũng kể chuyện rất là chân thành với cha mẹ cái cô gái đó về cái tình cảm của anh ấy, và hai gia đình giống như là đồng ý để cho hai bên tác thành làm vợ chồng. Rồi là cha mẹ anh chuẩn bị tất cả các lễ vật và đưa cô gái từ cái thành phố xa xôi nọ về gặp cái chàng trai. Thì khi mà cái chàng trai này nghe tin được như vậy đó, thì lúc này anh thay đổi hoàn toàn. Trước đó là không hề cảm thấy thích phụ nữ, không ngửi được mùi đàn bà. Thì bây giờ anh đã khắc khoải từng ngày để anh đợi cô gái đó. Thì giữa đường, do đường xá, ngày xưa mọi người thấy là cái đường xá đi không có đường tốt, mà đi bằng xe bò, xe ngựa rất là vất vả. Thì là cô gái bị bệnh và chết ở dọc đường. Thì nghe tin cô gái bị chết như vậy thì anh quá đau khổ. Và rồi đến gặp Đức Phật. Đức Phật mới thuyết một cái bài pháp tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh sợ hãi. Thế thì sau cái bài thuyết pháp đó thì anh cái thanh niên đó mới ngộ ra và đã đắc được cái tầng thánh quả đầu tiên, đắc được cái tầng thánh quả đầu tiên. Thì chúng ta thấy là với cái ham muốn của chúng ta, nó không thể nào nó sanh khởi với một cái gì mà chúng ta trước đó chúng ta không thấy, không nghe, không biết, không có cảm nhận. Chúng ta phải kinh nghiệm rồi, chúng ta phải biết rồi. Thì như vậy là nó liên tục ở trong một cái tiến trình, nó được huân tập. Mọi người thấy là nhiều khi nghe một cái tên của một cái trái cây, một cái gì đó mà chúng ta đã biết rồi, mới nghe những cái tên của cái trái cây đó thôi là chúng ta đã nhỏ nước miếng rồi, đúng không? Mọi người thấy là cái trí tưởng tượng của chúng ta nó đã làm việc rất là nhanh. Mới chỉ nghe được cái tên của cái trái cây đó thôi, một cái loại trái chua nào chúng ta ăn được, thế là nước miếng đã nhỏ ra hết rồi. Chưa phải nhìn thấy, chưa phải ngửi mà nó đã biết rồi. Vậy thì cái gì nó đã xảy ra từ cái thời điểm mà chúng ta nghe đến cái lúc mà nó bắt đầu nhỏ nước miếng? Biết bao nhiêu cái đã xảy ra, biết bao nhiêu cái tiến trình nó đã đi qua, nhưng mà chúng ta đâu có biết đâu, chúng ta không hề biết, hoàn toàn chúng ta không biết, chúng ta cũng không thấy được cái cơ chế của nó, cũng không quan sát được, cũng không nhận ra được. Như vậy thì chúng ta thấy là luôn luôn nó có các cái yếu tố, các cái điều kiện, các cái nhân duyên để rồi nó mới hình thành nên các cái hiện tượng, chúng ta tạm gọi đó là các cái quả nó sẽ trở lại. Luôn luôn đó là các cái sự tương tác của nhân và quả, không có ai là cả. Như vậy thì chúng ta quan sát như thế này để rồi chúng ta cũng phát hiện ra được các cái mối quan hệ nhân quả như vậy. Không có ai quan sát cả, cũng chỉ là một cái trạng thái tâm hay biết nó sanh khởi. Vậy mà không, những cái gì nó sanh khởi, nó hoại gì, rồi kế tới lại là một cái sự sanh khởi mới, và rồi hoại diệt liên tục và liên tục. Nhưng mà chúng ta cũng lại không nhận ra được cái điều đó, và rất nhanh do cái sự không hiểu biết của mình, do cái nắm giữ của mình, ngay lập tức là chúng ta đồng hóa, chúng ta thấy là gì? Tôi biết, tôi hiểu. Bao giờ cũng vậy, chúng ta đưa thêm vào những cái phần dư không cần thiết. Tôi biết, tôi hiểu là những cái không cần thiết. Cái tôi ở đây là những cái phần dư. Đơn thuần nó chỉ là cái biết, đơn thuần nó chỉ là cái hiểu. Và như vậy thì chúng ta cũng cần hiểu rõ được như thế này về mặt lý thuyết, để rồi chúng ta áp dụng vào trong cái việc quan sát của mình. Thì tự động khi mà các cái điều kiện nó hội tụ thì chúng ta sẽ thấy nó một cách rõ ràng hơn, thấy nó một cách rõ ràng hơn. Vậy thì các cái điều kiện nào, các cái yếu tố nào nó cần thiết để giúp cho chúng ta có được cái sự quan sát đúng với cái bản chất sự vật hiện tượng? Ở đây đó là cái yếu tố ổn định, nó là yếu tố cần thiết. Định tâm là yếu tố quan trọng, thiếu đi sức định thì chúng ta cũng không có thể thấy rõ được đúng bản chất hiện tượng. Chánh niệm là một yếu tố không bao giờ thường. Chánh niệm là nó nắm chặt vào cái đối tượng, bắt đúng được vào đối tượng, cái định nó xuyên qua được cái đối tượng đó, và cộng với một cái sự hiểu biết thì nó lột tạc được các cái bản chất của các cái đối tượng, của các cái hiện tượng. Thì với cái việc mà chúng ta hướng tâm, chúng ta hướng tâm ghi nhận liên tục trên một đối tượng, tức là chúng ta đang tạo ra được cái sức định, tạo ra được một cái sự định tâm. Cái lúc ban đầu thì cái điều đó đối với một số người là cần thiết, vì cái thói quen của chúng ta là luôn luôn nó trộm bắt hết tất cả đối tượng này đến đối tượng khác. Thì như vậy với một cái sự hướng tâm tới một cái đối tượng chính, ghi nhận trên một cái đối tượng chính, nó sẽ giúp cho chúng ta gom tâm lại, gom tâm lại. Nếu không thì tâm của chúng ta thường thường khi mà nó trộm đối tượng này, chứa được nắm bắt cái đối tượng khác, tức là tâm nó bị phân tán, nó bị phân mảnh, nó không tạo nên được một cái sức mạnh, nó không có một cái định lực mạnh ở đó. Thì với cái việc chúng ta gom tâm lại như thế này là nó đang tạo nên một cái định lực. Và khi mà cái sức định nó đã có mặt ở đó rồi thì lúc này chúng ta dễ dàng ghi nhận được các cái đối tượng khác. Rồi một cái yếu tố nữa đó là gì? Đó là cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây nó thể hiện bằng cái việc là chúng ta duy trì quan sát một cách bền bỉ, liên tục, không bị đứt đoạn. Tinh thần ở đây không phải chúng ta quá cố gắng, quá nỗ lực, mà tinh thần ở đây nó được hiểu đó là chúng ta luôn luôn duy trì cái sự hay biết của mình một cách liên tục trong từng khoảnh khắc, cho dù chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành hay làm các cái việc khác, các cái hoạt động khác, thì luôn luôn chúng ta có một cái sự ghi nhận, luôn luôn có một cái sự hay biết. Thì bất kỳ những hiện tượng nào sanh khởi trên thân và tâm, thì tức là chúng ta đang phát triển chánh niệm. Thì tổng hòa được các cái yếu tố đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất của đối tượng, thấy rõ được bản chất của các cái hiện tượng. Như vậy đây là chúng ta cần có một cái sự hướng tâm một cách chân thành, hướng tâm một cách đúng đắn. Cái việc mà chúng ta hướng tâm quay trở về với thân tâm mình đó, mọi người thấy là nó giống như là cái kim à, nếu như mà cái kim đặt ngang ở trên cái tờ giấy thì không bao giờ nó có thể, nó khó để có thể cho chúng ta đâm toàn cái tờ giấy. Nếu mà chúng ta cứ ấn cái cây kim và ấn mạnh đi chăng nữa, nó cũng rất là khó toàn cái tờ giấy. Nhưng mà nếu như chúng ta biết cách chúng ta giữ cái cây kim vô cái tờ giấy, nó chỉ cần ấn nhẹ là chúng ta đã đâm thủng cái tờ giấy đó rồi. Thì đây cái sự hướng tâm một cách chân chánh nó đóng một cái vai trò quan trọng. Và như thế tức là chúng ta cần phải tạo ra cho mình một cái cơ chế để nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên. Thỉnh thoảng chúng ta hỏi xem là chúng ta đang ghi nhận, đang hay biết cái gì. Nếu mà tâm nó có phóng ra bên ngoài thì cái công việc đơn giản của chúng ta là gì? Biết là tâm phóng ra bên ngoài và đưa nó quay trở lại. Chúng ta đừng có quá khó chịu khi mà tâm chúng ta nó phóng ra bên ngoài như vậy. Bản chất của nó là thế rồi. Ở đây chúng ta đang làm cái việc là chúng ta rèn tâm mình, rèn tâm mình. Thì chúng ta đòi hỏi một cái sự nhẫn nại, đừng có quá khó chịu nếu như nó chưa theo ý của mình. Thì không có một cái gì mà theo ý của chúng ta cả. Tất cả mọi thứ nó đều là bất như ý. Không phải là cái gì mình muốn cũng là được. Những cái người nào mà dễ được đáp ứng thì cái người đó là những cái người hay mở sân, hay khó chịu, đúng không? Vì dễ dàng được đáp ứng mà. cái mặt đối lập của nó là gì? Khi mà không được đáp ứng là người ta rất dễ phản ứng. Cái người nào mà người ta khó được đáp ứng, người ta muốn mà không được thì là cái người đó là cái người lại là những cái người mà người ta dễ dàng chấp nhận. Thế thì mọi người thấy là cũng như vậy, cái người mà người ta có nhiều kinh nghiệm là sao? Là cái người người ta hay gặp phải các cái thất bại, hoặc là người ta gặp cả thất bại và thành công cả hai, thì cái người đó là người có nhiều kinh nghiệm, chứ không phải cái người nhiều kinh nghiệm là những người gặp được những cái gặt hái được những cái thành công. Những người gặt hái được những cái thành công thì khi mà người ta hỏi về những kinh nghiệm thất bại thì anh đâu có trả lời được, anh đâu có gặp, thì không biết là bây giờ nếu mà gặp phải những cái trường hợp phá sản đúng không, thì phải giải quyết như thế nào. Anh ta chưa từng gặp bao giờ, anh ta chỉ biết đến những cái trường hợp thuận lợi nhưng mà những cái khó khăn thì anh không biết là phải xử lý ra làm sao. Thì cũng vậy, cái quan sát của chúng ta nó cũng phải là quan sát được trong những trường hợp thuận lợi cũng như khi mà chúng ta không được thuận lợi, chúng ta thấy khó khăn, chúng ta thấy khó chịu, chúng ta thấy mệt mỏi. Và điều đó có nghĩa là chúng ta quan sát không có lựa chọn, không có lựa chọn. Cuộc sống của chúng ta là có lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn, đó là lựa chọn cái gì? Lựa chọn không phản ứng, đó là cái cách lựa chọn tốt nhất, chứ không phải chúng ta lựa chọn theo cách này hay cách kia. Lựa chọn mà bị chi phối bởi tham, bởi sân thì đó cũng không phải là cái sự lựa chọn, chưa chắc đã là một cái sự lựa chọn tốt nếu có tham và sân ở đó, vì không ai biết được cái điều gì xảy ra. Còn khi cái hành động của chúng ta, bất kể cái hành động đó nó là gì, mà không có cái tham, không có cái sân, không có cái sự dính mắc, không có cái sự khó chịu, nó xem vào có một cái sự hiểu biết đúng đắn ở đó, đồng nghĩa với cái việc gì? Tức là chúng ta sẽ không hối tiếc sau này. Còn không thì chúng ta rất dễ dàng hối tiếc. Hối tiếc vì điều mà lẽ ra không nên làm thì chúng ta lại làm. Còn rồi chúng ta lại hối tiếc về cái gì? Hối tiếc về điều lẽ ra mình đáng làm, nên làm, mình lại không làm. Vậy nó có cả hối tiếc về điều lẽ ra không nên làm thì mình lại làm, và hối tiếc về điều lẽ ra mình nên làm mà lại không làm. Thì như vậy, với những cái hành động đơn thuần của chúng ta, đó là những cái hành động có một cái sự hiểu biết rõ ràng, tâm không có cái phản ứng với việc thích hay không thích, thì nó sẽ tránh cho chúng ta những cái sự hối hận. Mọi người thấy đó, đặc biệt là những cái trạng thái tâm trạng hối đó, chúng ta tưởng chừng như những cái đó nó đã đi qua rồi, nhưng mà không, nó vẫn đi qua, nó chưa đâu, nó vẫn đang là tiềm ẩn ở đó. Và nó sẽ có những cái điều kiện trỗi dậy vào những cái lúc nào mạnh mẽ nhất, đó là khi mà trạng thái tâm của chúng ta nó nguội lửa, đặc biệt là vào thời điểm cần tưởng niệm. Như vậy thì chúng ta cũng phải có cái bước chuẩn bị, đúng không? Quan sát như thế này, ghi nhận như thế này, thì là chúng ta đang chuẩn bị
chuẩn bị cho hiện tại và chuẩn bị cho các kiếp vị lại. Nếu mà chúng ta có thể làm với một cái sự hiểu biết như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ trở nên có ý nghĩa thiết thực hơn. Chúng ta sử dụng cái sắc thân này hiệu quả hơn, hữu ích hơn. Vì thân này sớm muộn thì nó cũng nằm lăn lóc như là một cái thanh củng khô, sớm muộn gì thì cũng phải. Vậy thì không có một cái lý do gì để chúng ta quá bám víu vào cái xác thân này cả. Sử dụng nó cái khôn ngoan nhất, đem lại những cái điều thiện, đó là cái khôn ngoan nhất. Không có một cái gì mà chúng ta có được nó có thể giúp cho chúng ta trong cái kiếp vị lại, chỉ thông qua cái hành động của mình, thông qua cái việc làm của mình, thông qua cái sự thực hành của mình. Đó là những cái tư lương, những cái hành trang mà mình sẽ có trong tương lai mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta tạm thời cái dừng cái buổi tối hôm nay ở đây nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ tụng cái bài là tâm tư.